quý vị đã nhìn thấy trên màn ảnh ha, là khóa tu này là khóa tu ý tình thân số 3. Số 3 tức là đã được giảng 2 lần trước rồi, và bây giờ đó là lần thứ 3. Cái này là giáo lý ý tình thân. Cách đây 10 năm trước thầy có viết về cuốn sách ý tình thân. Thì cuốn sách đó là một cái tư tưởng nói về ý tình thân. Thì nếu đọc cuốn sách nó không á, thì thường thường những người là bình thường đọc cuốn sách nó không thì thấy một cái tư tưởng mới thôi, nhưng mà không biết tu làm sao. Thì nó là cả một cái hệ thống mà thầy sắp xếp ra. Thì ở đây thầy chỉ có nhắc lại thôi chứ không có giảng lại cái ý tình thân, nhắc lại tiến trình. Quý vị nhìn thấy đó, ý tình thân 1 là cái gì? Ý tình thân 1 đó là giới thiệu cho quý vị về ý tình thân, cái sự liên quan giữa ý tình thân với nhau. Đó. Ý nghĩ cái gì đó thì nó phát sinh ra cái tình. Rồi từ cái tình nó chuyển ra cái thân. Đó. Quý vị còn nhớ không? Tức là khi mà quý vị nhìn một người nào, gặp một người nào trong đời sống hàng ngày, cái tâm ý của mình phán xét ngay lập tức, người này ăn nói lịch sự dễ thương. Khi quý vị nghĩ như vậy đó, cái ý nghĩ như vậy đó, thì cái tình á, ở đây không còn cái hình mà ý tình thân 2 đó, thì ý là phần này, tình là cái phần ngay dưới tim, thân là cái phần ở dưới bụng. Thì khi ý của mình đối với sự vật, đối với người đời mà mình phán xét, mình suy nghĩ ra sao thì nó sinh ra cái tình ngay lập tức. Vừa mới nghĩ người này ăn nói lịch sự dễ thương thế, thì tự nhiên mình khởi cái tình, cái feeling là mình làm sao, có thấy thương không? Thích người đó, thương người đó, ưa người đó. Mà khi thích, thương, ưa người đó thì cái thân mình làm gì? Muốn làm quen. Và tự động mình sẽ ăn nói dễ thương với người đó. Còn mà tới thấy người nào mà thấy cái mặt dễ ghét, người này ăn nói thô lỗ, bất lịch sự vân vân, thì nó cái tình làm gì? Quý vị có ưa người đó nổi không? Là ghét người đó. Ghét người đó. Đơn giản là lấy cái thí dụ. Quý vị thấy chùa nào, nó thấy thầy nào ra gặp quý vị mỉm cười hỏi quý vị khỏe không, ăn cơm chưa, rồi đây thầy làm cơm cho, lấy cơm, lấy cơm chùa cho ăn, thì trong đầu quý vị nó có phản ứng liền không? Cho sao thầy dễ thương quá, cho thầy này hiền quá, thì sao? Thì thích. Thích rồi cái thân làm gì? Tới chùa ta nữa đó. Dễ ở. Còn tới chùa nào thầy nhìn mình cái quay đi, không chào nữa. Rồi mình sơ thôi vô bếp, các thầy nói trong này không có gì ăn đâu. Rồi cái là mình quay sợ. Quay sợ thì sao? Tự nhiên cái thân nó làm gì? Nó không có muốn bước tới cái chùa đó nữa. Rồi cái mắt nó làm gì? Không muốn gặp thầy đó nữa. Và ý tình thân là như vậy đó. Vì thấy ý tình thân nó dễ không? Ý thì chạy sang cái tình, tình là chạy sang cái thần đó. Thì đó là cái khóa ý tình thân 1. Thầy giảng cho quý vị hiểu cái tiến trình, cái sự liên quan liên hệ giữa ba cái đó với nhau. Một khi biết nó rồi làm gì? Làm gì chứ? Chẳng lẽ biết là để chơi hay sao? Cái là tôi biết rồi, không ưa người đó là không tới gặp. Dễ. Người đời là vậy thôi. Ghét là không gặp, may là không chửi nữa. Được rồi. Vậy sao mình đâu có tu hành gì đâu, cái đó chỉ mình biết vậy thôi, đâu tu. Ý tình thân là phải tu, khi mình biết về cái đó rồi đó thì mình phải tu. Tại vì sao? Thì mình mới, từ đó mình mới thấy rằng tất cả cái sự đau khổ trong cuộc đời của mình đều từ do cái ý này. Mình ưa, ghét, buồn, giận, hờn, dỗi, go, lo, lắng, vân vân. Rồi tóc bạc, tim đập nhanh, bị đủ thứ bệnh, căng xe, rồi viêm gan, rồi đau thận, nghĩa là đủ thứ, tất cả các bệnh nó sinh ra. Đó là cái thân, nó là cái khúc chót, nhưng mà khúc đầu nó là từ cái ý truyền sang. Thế giờ mình muốn tu thì tu cái gì? Tu phải tu là ba. không phải tu thân không. Tới chùa tụng kinh niệm Phật, ăn chay, cái đó là tu. Thì thần nó làm, phải không? Cho nên quý vị thấy là có nhiều người ăn chay, tụng kinh, niệm Phật làm dữ dội lắm, nhưng mà cái ý nó vẫn còn tham, sân, si, giận, hờn đủ thứ hết. Thế mình đâu có tu cái ý đâu, chỉ tu cái thân thôi. Đó. Cho nên tu là phải tu cả ba cái này. Thì sang khóa tu ý thành thân 2. Đó. Năm ngoái ở đây thì cũng có dạy có ý thành thân 2, thì tu ý và tu tình. Thầy có cho những cái program, chương trình ai nhớ là quán xả, quán tha thứ, quán từ bi, quán hạnh phúc, quán áo tập. Đó là những cái chương trình để mình install, mình gài nó, cài nó, đưa nó vào trong tâm thức, để rồi từ đó những cái program nó mới chạy vào trong ý, tâm ý của mình, để nó mới chuyển lại cái ý. Thì vấn đề tu hành đó là mình có khả năng mình cài được những cái đó vào trong tâm thức của mình. Tâm thức là gì? Là đây là ai là ý thức của mình. Thì khi càng giảng giải như vậy đó thì thầy thấy ban đầu thầy chỉ tính giảng có 4 ý tình thân thôi, tức là 4 khóa thôi. Nhưng mà càng giảng ra là thấy là sao nó chắc phải nói thêm. Sau này chắc phải có khóa mà giảng về cái, quý vị thấy là cái ý đó, nói ý ở đây tức là tâm đó, thì nó gồm có ý thức, mạn thức và a la nhận thức. Thì những cái khổ ham đó là nó nằm trong a la nhận thức. Cho nên có những cái mình biết trên ý thức là mình biết không nên làm cái này, không có tốt. Mình tới chùa mình phải cư xử như vậy. Mình gặp người này đó mình đừng có la hét người ta. Nhưng mà chứng nào vẫn tập nó. Tại sao vậy? Mình biết là không nên làm như vậy. Làm như vậy là không được. Nhưng mà đến khi đụng chuyện thế vẫn tái phạm như vậy. Tức là cái biết của mình đó là biết ý thức. Nhưng mà khi mà mình hành xử đó, ý thức không control được, ý thức không điều khiển được nữa, thì cái gì điều khiển cái thân này? Dạ, cái program trong a la ý thức nó auto run, autopilot, tự động nó chạy lại. Giống như quý vị thời nay quý vị lấy xe hơi đó, nó có những xe nào ngon lành nó sang, nó có cái cruise đó, phải không? Vì lên trên xa lộ đó, vì nhấn chữ cruise xong vì nhấn để xong cái bị nhả chân nhả tay ra hết, tự động nó chạy lấy rồi. Nhưng khi nào nó chạy lấy mà có lúc nguy hiểm sắp sửa đụng xe trước thì quý vị phải làm gì? Thắng lại. Nhưng mà mình không thắng được, tại vì lúc đó nếu mà mình có chủ quyền thì mình thắng được, nhưng mà mình không có chủ quyền thì nó tâm luôn. Thì đa số chúng ta sống, chúng ta bị những cái program chương trình trong a lại ý thức nó auto run lên mình, và mình thiếu chánh niệm, mình không control được nó. Chính vì vậy cho nên tại sao mà trong giáo lý nguyên thủy thiền nhấn mạnh chữ chánh niệm. Chánh niệm là gì? Chánh niệm tức là tỉnh thức, tỉnh giác, aware, mindful. Tại giờ mình để auto run rồi, nhấn để nó chạy 70-80 gì đó, rồi mình ngồi nói chuyện vui quá, không để ý, nghe nhạc, để iPod lên, làm mua sùm, lấy telephone, phone. Cái tự nhiên đằng trước nó kẹt xe, xe ta đậu hết rồi, mình cứ tỉnh mơ. Không để ý, khi không để ý đó là thất niệm, tức là không có chánh niệm. Có chánh niệm thì mình thắng lại. Tức là sao? Mình vừa control được hoàn cảnh, vẫn có cái auto run mà mình vẫn thắng được. Chúng ta đó, chúng ta học phải tìm hiểu về ai thức rất là nhiều. Thường thường trong giáo lý nguyên thủy đã chỉ nhấn mạnh chánh niệm. Chánh niệm tức là làm cái gì biết mình làm cái đó, bước bước biết bước. Nhưng mà đời sống của mình không phải lúc nào cũng chánh niệm được. Khi quý vị lái xe đó, chánh niệm, giáo lý chánh niệm nó làm cái gì? Nó dạy cái gì? One thing at a time, tức là chỉ làm một việc trong một giờ khác đó thôi, trong một giây khác đó thôi. Nhưng mà đời sống hàng ngày thực tại nó cho chúng ta thấy trong một giây phút chúng ta làm hai cái thứ, multitasking. Quý vị vừa lái xe, vừa nghe nhạc, vừa mắt vừa nhìn, vừa thấy đèn xanh đèn đỏ, vừa mắt nhìn thẳng mà cũng thấy xe police động xung quanh rồi, rồi nghe người này nói chuyện, rồi tay rồi sang số rồi luôn hết. Thì những cái gì bảo tay sang, ở đây không có automatic, nhưng mà ai mà lái automatic đó, vẫn lái xe tay vừa gạt, chân vừa nhẫn, mắt vừa nhìn, làm lung tung như vậy. Phải vậy không? Thì cái gì điều khiển tất cả những kia làm vậy? Cái mắt đang để ý lái, ở đang lái không được nhanh nè, tôi biết tôi lái không được nhanh nhưng mà cái tay vẫn làm, nó lại lung tung hết rồi, nghe tai vẫn nghe, bao thứ nó chạy vào như vậy. Những cái gì nó điều khiển tất cả những cái mà đi theo nhỏ nhỏ kia? À lại là thức, à lại là thức nó điều khiển cái đó. Mình chỉ có thể control được cái chánh niệm, control được ý thức thôi. Chánh niệm chỉ có thể control được ý thức thôi. Chánh niệm không control được à lại là thức. Tại vì kia mình không để ý nó vẫn chạy đến một mình. Cho nên tu nó khó như vậy. Nếu mình chỉ tu chánh niệm không, mình chỉ có lo như là để ý một chút xíu như vậy đó, thì cái tu cái kiểu đó là tu thời xưa, tu trong rừng, ngày ăn bữa chỉ có làm một việc thôi, là đi xin ăn rồi về ngồi thiền thôi. Còn thời nay đó, quý vị có làm được vậy không? Không thể làm được. Tại vì sao? Bây giờ quý vị thấy thời gian nó ngắn lại, mình không có thể mà chỉ hàng ngày chỉ có làm một việc thôi, làm bếp. Để quý vị làm bếp tranh thủ thời giờ vừa nghe pháp, lái xe tranh thủ thời giờ vừa lái xe vừa nghe pháp, tức là một lúc quý vị làm hai việc thôi. Chưa kể là nghe pháp, mũi quý vị ngửi cái gì, tai nghe cái gì, mắt nhìn cái gì, tất cả cái đó nó đang xảy ra cùng một lúc như vậy. Cho nên mình không thể làm một việc. Cái chính hồi xưa đó là one thing at a time, đó là giáo lý chánh niệm. Nhưng mà thời nay đó là không phải như vậy nữa. Thời xưa cái máy computer nó chạy rề rề đó, quý vị mà đang mà bắt đầu burn một cái gì đó, copy thì tất cả những kia nó flow dài hết. Ai mà dạy computer hồi xưa có biết không? Bắt đầu mình burn một cái gì đó thì nó ngừng lại hết. Thời nay computer mấy cái chip nó là i3, i5, i7, tức là một cùng một lúc quý vị làm 2-3 việc, 7-8 việc luôn. Quý vị hiểu cái đó, ai làm computer quý vị biết cái đó. Cái máy càng mạnh đó, thì nó càng làm được nhiều thứ cùng một lúc. Cho nên những cái vị Bồ Tát từ sơ địa trở lên, tại sao người ta phân thân ra 100 thân cùng một lúc, một là làm cứu độ 100 chúng sinh, phân thân ra là 100 việc đó. Đó. Còn theo mọc ra ngàn tay ngàn mắt, cùng lúc tay này đánh trứng, tay này đang bật lò, tay này đang nấu bếp, tay này đang là xào chiên. Con thêm làm như vậy đó quý vị. Mình nhìn thấy con thêm ngàn tay, cái này chuyện hão huyền. Nhưng bây giờ quý vị đang làm đó. Trong một lúc quý vị làm 2-3 thứ luôn. Ngay cả trên một cái màn ảnh quý vị làm screen bên này, vừa đang nói chuyện này, vừa nhìn cái kia, nó làm Skype rồi Windows Messenger, làm 2-3 thứ trực trực rồi trả lời bên này, chạy lại bên này, quý vị thấy không? Mắt nhìn cùng một lúc cái screen làm. Thời này con người nó càng ngày nó càng nhanh. Tại vì cái brain, cái óc của con người càng ngày nó càng tiến hóa, càng thông minh ra. Và càng thông minh ra thì nó có thể làm nhiều việc hơn. Nói cho quý vị hiểu tại sao mà cái này là đi theo thời đại, update theo chúng sinh tiến hóa, thì mình phải tìm ra những cái phương tiện tiến hóa. Cái thứ hai là dạy quý vị những cái technique về để chuyển cái ý và cái tình. Rồi bây giờ đến ý tưởng thứ ba là chúng ta sẽ nói về cái thần đó. Thì đặc biệt cái khóa này đó, quý vị sẽ nghe nhiều thứ không thuộc về đạo Phật, tại vì đạo Phật không có nhấn mạnh về cái thần này. Tại vì đạo Phật nhấn mạnh về tu tâm, tại vì tất cả đau khổ đều phát xuất từ tâm, phải không? Phiền não, tham sân si mạn nghi, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân, tất cả những phiền não đều phát xuất từ tâm. Đó là đúng. Muốn trị gốc, tận gốc phải trị cái tâm. Hai nữa, đệ tử của Đức Phật thời xưa là đa số 1.200 năm chủng vị đều là tu sĩ. Tu sĩ cho nên gần như vấn đề ái luyến họ đã cắt rồi, từ bỏ vợ con vô rừng núi rồi. Cho nên cái vấn đề tình đó là họ cũng giải quyết gần xong rồi quý vị. Giải quyết gần xong rồi. Còn chúng ta ở đây chúng ta còn tình không? Đầy tình cho không biết không, cho chồng, cho con, cho vợ, cho ai muốn tình nữa đây nè, cho cũng cho tình, cho đầy hết, mình đầy tình hết á. Nhiều khi tràn ra, lúc mới tràn về Việt Nam, tràn đi đâu, chỗ nào có người thân tràn đi. Cho nên là mình tu thời nay đó là mình phải tu đạo Phật phải khế lý khế cơ, mình nhìn cái hoàn cảnh của mình, khế cơ là hợp với căn cơ của mình đó. Rồi khế lý là hợp với lại cái tình cảnh, hoàn cảnh, hợp thời hợp lý đó. Cho nên những cái giáo lý truyền thống của Đức Phật dạy rất là đúng. Nhưng mà những cái đó là nó đúng cho một số đệ tử. Vấn đề tình với lại thân của họ đã xong rồi, thân họ chỉ mặc một cái áo rách cũng sống nổi, ba y thôi cũng sống, ngày ăn bữa, ngày không có bữa nào cũng sống nữa. Đó là cái những người tu đó là người ta chỉ chuyên về cái ý thôi. Còn tình là họ xong rồi quý vị, tình là không để ý nữa. Thân kể là có ăn được không ăn được, để mình bát tài cho vô gì cũng được hết, cho vô cục đá thì ăn vô gãy răng gắn chịu nhỏ ra thôi, không có được nói gì cả. Cho nên vấn đề tình với lại thân họ xong rồi, còn mình không có được như vậy. Tình mình hãy còn lai láng, thân mình thì phải ăn đồ ngon này, ăn cái này ăn cái kia, ngày tu học ăn ba bữa, ăn bánh tráng, bánh xèo, bánh tét, bánh bao, bánh mì tây hết. Cái căn cơ của mình như vậy mà mình muốn đắc đạo. Tu thì nhanh nó đắc đạo, chân tu vậy nó thành ra tu hú. Thì cái giáo lý người thân ở đây đó là những người mà muốn tu thực sự đó thì có những cái giáo lý khác, những cái khóa tu thể chuyên tu về vô ngã, như là bắt quý vị phải ngồi thiền, như là dễ sợ để mà đi tìm cái ngã của mình. Và ngồi thiền 1, 2 tiếng, 3 tiếng rồi phải chăm chú nhìn vào cái ngũ uẩn này để mà tìm cái ngã của mình. Nhưng mà những cái số đó nó rất là ít, và những người mà ngồi nhìn ra đó chỉ cũng có chưa tới người nữa. Đó là lý do tại sao mà những cái giáo lý của nguyên thủy truyền thống đó, rất ít người theo, tại vì nó không có hợp thời hợp cơ. Không phải vậy mà là nó dở, nó rất là hay. Nhưng mà những người nào phải đúng căn cơ như vậy, tình và thân xong rồi, đi theo cái đó thầy giới thiệu đi cái đó. Còn những người mà không được căn cơ như vậy thì thầy phải chế ra ý tình thân này, phải programmer, phải chế ra bấm vào chế ra chương trình ý tình thân này. Cho nên thầy quen những vị sư như là bên Cali, các vị sư Nam Tông, rồi họ thỉnh các thiền sư từ Miến Điện sang, mà tới chỗ lèo tèo có 10 người, 20 người. Thế rất là tiếc. Tại vì cái số người tu thiền như vậy đó rất là hiếm, ít lắm. Mà phải có thể ngồi được 1, 2, 3 tiếng và ngồi 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày như vậy. Thì càng ngày như vậy cái số người lại càng ít. Thế nên là không có theo nổi, tại vì căn cơ không có đúng như vậy. Bây giờ ở đây hôm nay chúng ta học về thân. Thì cái thân này đó là thầy biến chế, phải làm recipe, làm cái món riêng. Thì một số là đa số thầy lấy ở đây là nó ngoài đạo Phật, import vào đạo Phật, nhập cảng vào đạo Phật. Thì Đức Phật thời xưa đó là ngài tu đó, ngài bắt đầu là ngài tu theo Ấn Độ giáo, Bà La Môn giáo. Không phải mình bây giờ mình theo đạo Phật mình chê Bà La Môn hay Ấn Độ giáo. Chính nhờ Đức Phật đã trải qua với hai vị thầy Ấn Độ giáo, cho nên khi ngài ngồi xuống gốc cây Bồ Đề đó, ngài nhập định ngay lập tức. Tại vì hai cái ông sư phụ trước là đã chứng được vô sở hữu xứ và lại phi tưởng xứ, tức là chứng được những cái tầng thiền cao nhất rồi. Sau đó họ mắc kẹt, họ không phá được cái ngã. Đến khi Đức Phật tìm đạo không ra, ngài nói thôi giờ chính mình phải tự tìm lấy. Thì ngài mới ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, rồi ngài mới đi qua những tầng thiền định như vậy, lên từ dưới lên tới phi tưởng đến maximum là không thấy gì hết, lại chạy xuống, tức là downgrade lại, hồi chưa là upgrade lên sang số lên không thấy gì hết, cái lại xuống giờ xe lại lùi xuống tới tứ thiền thôi, ngài thoát lên maximum thấy gì hết thôi, xuống tứ thiền ngừng ở đó rồi ngài mới quán chiếu riêng. Thì ngài từ tứ thiền đó ngài mới dùng trí huệ của mình quán chiếu thì sau đó ngài bừng ngộ. Thì ngài nhập định dễ như vậy là tại vì cũng nhờ cái background, cái sâu vốn là đã tu với lại mấy ông kia. Cho nên cái tiến trình tu hành của mình đó, mình học nhiều thầy, mỗi một thầy mình pick up một chút. Ông thầy này dạy mình cái này, ok, để vô gà vô, install cho nó là giữ. Thầy này dạy khác. Cho nên học với thầy Chí Siêu đó, thầy rất là open. Quý vị học với thầy Chí Siêu và quý vị học với thầy nào không? Thầy welcome hết. Tại vì cái gì cũng xài được hết, không có cái gì chống trái hết. Cái gì không? Ngay cả Đức Phật đã học với lại Bà La Môn giáo, Dạ như vậy. Ngày nay ngay cả những chư sư hay là quý thầy thiền sư gì đó chưa chắc đã chứng được phi tưởng phi phi tưởng xứ. Cho nên nếu mình chưa chứng được những cái đó thì những cái của ngoại đạo dạy đó, mình đi tới cái đó là chứng được tứ thiền rồi, mình đi tiếp. Nhưng mà phải nhớ cái giáo lý căn bản của đạo Phật là gì? Vô ngã. Chứng này chứng kia mà vẫn còn cái ngã thì vẫn trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Rồi chúng ta đi tiếp. Tu thân thì thân ở đây đó, nó có hai loại thân quý vị. Thân thô và thân tế. Thân thô gồm có cái gì? Xác thân, physical body. Thân tế, vi tế đó, các thể vi tế là subtle body. Nên khi mình nói tu thân đó, là phải đi sâu hơn, không phải là tu thân nghĩa là lo cho cái thân xác mà quý vị nhìn thấy này đâu. Có những cái thân xác mà mình không nhìn thấy, cho đó nó gọi là subtle body, là thân vi tế. Thì nội dung chung của cái tu thân là gì? Là giữ thân thể khỏe mạnh để tu hành. Tại vì cái thân này là cái bè. Cứ hiểu sang sông mà cái bè nó mục nát thì khó qua sông. Cho nên những cái vị tu sĩ đa số, chính thầy đã trải qua cái thời gian thầy tu nhập thất 3 năm nên cao lạc ma Tây Tạng, thì không có ai care về cái thân này hết. Tại vì các vị lạc ma đó, quý vị thấy đa số đó, họ cái tạng họ khỏe lắm, họ to gấp đôi gấp ba thầy đó. Tại cái gene của Tây Tạng đó, là trời, cái xương đó, to vậy nè, mấy ông dù thấp đi nữa cũng thật là to chắc, trời, thầy chỉ siêu nhẹ đó quý vị, gió thổi bay. Cái gene mình, cái tạng mình không, nó giống như vậy mà tu theo như vậy. Cho nên thầy cuối cùng rồi trời lạnh nên là phải ra ngồi thiền, rồi phải đi, phải tập. Trời ơi, mấy ông có dư mỡ, mỡ nó giữ nóng tốt. Rồi tu tập là cuối cùng thầy bị bệnh, nó chịu nổi. Và khi ra thất thì thầy mới biết cái cuốn đạo gì đó. Tu mà tu bệnh không, có những vị tu mà chỉ có ăn cơm với xì dầu thôi thì cũng bệnh. Rồi có vị nào ăn cơm mà ăn cơm với đường không? Đường là bột ngọt, đổ bột ngọt vô, Phật tử nấu cho quý thầy đổ bột ngọt cho ăn cho nó ngon. Không có bột ngọt không ngon. Thì sau đó là mấy thầy bị bệnh tiểu đường, bệnh cancer, bệnh đủ thứ bệnh hết. Mà sao ngon quá, sao ăn ngon quá, mà sao bệnh nhiều vậy nữa. Ăn xong dessert, trời ơi, whipped cream, coca, tùm lum tà lá, trời ơi, này, oh, good, good, good. Xong bệnh đủ thứ, sao kỳ vậy. Nghiệp đổ, trời ơi, sao nghiệp đổ. Tu khá quá, Phật tử cưng quá, bị nghiệp đổ. Đúng, cái nghiệp vô minh ăn bậy thì nghiệp đổ chứ sao. Nghiệp nó hiện ra liền. Chính cá nhân thầy đã bị bệnh đủ thứ bệnh hết, phải trải qua cái đó, cho nên mới phải lo tu thân. Cho mình tu ý nhiều quá, nhiều không lo tu thân gì hết. Thầy mới phải lặn lộ đi tìm học khí công, tập yoga, everything. Mà tập dễ sợ mấy mà mãi còn sống còn thế này là quý vị may lắm rồi đó. Con đã chết từ lâu rồi. Mục đích tu thân là như vậy đó. Rồi chúng ta sẽ nói về cái thân thô. Cái thân thô này nó được cấu trúc bởi ba yếu tố tinh khí thần. Thì cái này đó là đa số những người theo đạo lão đó, họ tu cái này không. Tại vì họ những gọi là đạo sĩ thời xưa ở bên Tàu đó, Lữ Đồng Tân và mấy ông tiên đó, thời xưa thời thầy còn nhỏ thì cũng thích gặp mấy ông tiên lắm, đi lên núi để mà mơ gặp hai ông tiên đánh cờ, rồi tới đứng kế bên rồi đứng làm bộ rót rượu cho mấy ông, rồi lấy một cái uống đại rượu trường sinh bất lão uống vô. Tại mấy ông ngoài đánh cờ đó quý vị, ông để ý là mình cứ hầu rượu lén lấy uống một cái xong nó trẻ hoài không phải. Dạ, mà bên Pháp tìm ngoài không ông tiên nào hết. Phải gặp cái ông tiên là tóc bạc phơ, rồi râu như là râu tóc bạc hết, rồi mặt trẻ măng à. Cái đó là quái thai quý vị. Tu tiên là như vậy đó, tức là tóc bạc trắng hết để nói rất là già, nhưng mà cài lão hoàn đồng, mặt da mặt hồng hào căng, nghĩa là không cần cái căng da mặt, mặt cũng căng như con nít vậy đó. Thì cái đó là tiên thứ thiệt. Muốn được cái đó là họ phải tu tinh khí thần. Muốn giữ gìn ba cái yếu tố này luôn luôn cho nó đầy đủ, không có cho nó bị suy sụp, thì sẽ sống lâu khỏe mạnh. Đó là cái giáo lý của đạo lão là như vậy. Thì muốn giúp cho cái thân thô này, cái thân thô nó được cấu kết bởi tinh khí thần, thì phải biết dưỡng sinh. Dưỡng sinh, dưỡng là nuôi dưỡng, sinh là sự sống, dưỡng sinh. Thì đây thầy sẽ nói về dưỡng sinh, bệnh và trị liệu. Thì chúng ta sẽ đi về sâu hơn chút. Rồi, tinh khí thần. Tinh khí thần là gì? Là tam bảo. Tam bảo của đạo lão. Mình tam bảo là gì? Phật, Tạp Tàng. Nhưng mà đạo lão đó, tam bảo của họ đó, tam bảo tức là ba thứ quý, đó là tinh khí thần. Thì đây mình sẽ tu làm sao cho sống lâu như mấy ông tiên, để mà tu hành đạo Phật cho đắc đạo. Nhận mình làm gì mình diễn gian, mình chạy sang bên kia, chạy sang cái company, cái hãng kia xem nó có cái gì hay đó, copy giống như Samsung nó chạy sang bên Apple coi cái gì hay hay, bên Apple thấy cái nó gạt gạt iPod, iPhone hay đó, ăn cắp cái kiểu của nó làm xong rồi Apple kiện, đấy làm sao giống ăn cắp vậy, phải không? Có ai biết cái vụ đó không? Thì đây mình làm giống vậy đó. Nhưng mà may quá ở Oklahoma này không có chùa đạo lão. Không sao, mình chạy xin đạo lão xem họ làm gì đó, thì lấy cái tam bảo của họ đem cho tam bảo của mình, thì mình có tới 6 cái bảo lận, lục bảo. Mình có tinh khí thân và Phật Pháp Tạng. Mình lời rồi, tinh tức là tinh chất, tức là quý vị biết tinh dầu không? Essential oil đó. Hay là quý vị đi mua nước hoa, để có cái chai nước hoa mà thiệt là thơm, mà thứ thiệt đó nha, mà thứ giả nha. Thứ thiệt là có chút xíu mà nó rẻ tiền hay mắc? Mắc tiền lắm. Còn quý vị ra vô quân bạc mua chai nước bự bự vậy đó, để xài family size nữa, thấy bự nhưng mà sao? Có thể thế ha. Còn một quý vị đi vô đâu, nó vô thể biết Macy dealer hay là đâu, nó vô mua có chút xíu rồi nè, cháy túi rồi. Tại vì cái này là tinh, rồi bao nhiêu chất tốt nó rút ra hết, còn cái bã thì nó lọc quá chừng rồi là bay hết cả mùi rồi, nó mới để cho mình chạy bự như thế. Tinh tức là essence. Quý vị học về ý tưởng thân một thì chúng ta học con người gồm có ngũ uẩn, nhớ không? Người là ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Thì đạo lão đó, họ nói con người đó, không biết con người có ba cái: tinh khí thần. Thì gần như hôm nay là học về ý tưởng thân ba, là quý vị học về những cái giáo lý của bên ngoài đem vô. Không, bắt đầu đạo lão tí nữa chạy sang những cái khác à, tí nữa chạy sang yoga rồi cuối cùng chạy sang cái khác rồi. Tinh tức là essence, là tinh chất. Mà tinh chất đó là gì? Tinh chất đó mình lấy của đất và trời đó. Con người sống cần hai điều quý vị. Cần là cái gì quý vị biết không? Ăn. Đúng, ăn ngủ rồi nghỉ rồi gì nữa, thở. Đúng rồi, ăn ngủ thở là ba cái không? Cho người ăn là bịt mũi thì sao? Bịt mũi bịt miệng thì sao? Chết, phải vậy không? Có ăn mà không có thở thì chết. Rồi có thở mà không có ăn thì sao? Cũng chết. Cho ăn, cho thở mà không cho ngủ thì sao? Cũng chết nữa. Thấy quý vị, biết đạo lão rồi. Cho nên mình tu theo đạo Phật đó, mà ăn cơm với xì dầu, ăn cơm nước tương, ăn cơm với chao không á, thì từ từ sẽ bệnh và sẽ chết. Tu theo đạo Phật mà tụng kinh suốt ngày á, tụng từ sáng đến tối mà tụng hoài hết hơi cũng chết. Mà tu theo đạo Phật đó, mà tu hoài không chịu ngủ á, ngồi thiền ngoài cũng không ngủ luôn. Không, ngồi thiền có ngủ gục được hả? Với điều kiện ngồi thiền mà không được ngủ nữa. Ngay cả Đức Phật sau khi thành đạo rồi, một đêm ngài cũng nằm nghỉ trong ngủ, nằm xuống 2 tiếng đồng hồ. Đó, tức là nằm nghỉ. Ngày nào mình còn nằm trong cái máy này, cái body này, cái áo này đó, thì mình phải nằm xuống để cho cái nhịp tim, cái máu nó chảy về, để nó nuôi lại cái tế bào. Suốt ngày mình đứng như vậy đó là máu nó chảy xuống, nó không chảy lên. Khi mình nằm á, thì máu nó chảy ngang thì nó mới có thể chảy trở về cái bộ óc để nó nuôi những cái tế bào óc. Quý vị hiểu không? Cho nên mặc dù Đức Phật đắc đạo rồi, ngài không có ngủ mà ngài cũng nằm xuống. Thế sau ngày chết, sau ngày ngồi thiền cho ngon lành, thế ngày nằm dài vậy. Quý vị biết Đức Phật khi ngài nhập niết bàn ngài làm gì? Ai nằm? Cho nên không phải lúc nào mình cũng phải để ngồi thiền, nghĩa là quý vị muốn chết quý vị ngồi thiền dễ thôi. Trước khi chết thì quý vị đóng một cái thanh sắt, đóng một cột người và gắn cột người để cái thanh sắt sau là cột dây xung quanh đó, xong rồi ngồi yên lại sau để cho dặn bà con cô bác mặc quần áo xung quanh hết rồi không thấy thanh sắt đâu là quý vị chết cũng ngồi thiền, cũng ngon lành đấy. Trời ơi, chết ngồi thiền hay quá. Cái chuyện nó không thành vấn đề, cái chuyện là cái tâm thức mình làm chủ nó được không, chứ không cần phải ngồi thiền. Phật nhập niết bàn Phật nằm, có những vị nằm, có vị đứng, có vị ngồi, đủ thứ, có vị đang đi cũng nhập niết bàn, đứng đứng lại cái nhập niết bàn luôn. Cho nên chuyện đi đứng nằm ngồi không quan trọng, quan trọng là cái tâm của mình. Thì con người cần tinh, thì cái tinh ở đây trong con người mình chính là cái gì? Máu, máu và tủy. Đó. Mỗi ngày chúng ta ăn đồ ăn vào đó, đó là của trái đất. Trên thầy Nhân Hạnh nói khi mà ăn đó, đó, thì thấy rằng đồ ăn chính là tặng phẩm của đất trời. Ăn cơm đó, thì mình ăn những cái vào trong người mình đó, thì nó làm gì? Nó biến thành máu hả? Không có. Nó chạy vào trong bao tử, nó break down ra, xong rồi nó mới chạy xuống, axit nó chạy xuống cái ruột, rồi lúc đó trong ruột nó mới rút những chất bổ ra, xuyên qua thành ruột đi vào máu nuôi mình. Và cái chất máu của mình nó chạy đó, xong rồi máu đó nó chưa quý bằng cái tủy nằm trong mấy khớp xương đó, cắt cái đầu gối ra, cắt này đó, nó còn khúc tủy đó. Ai hay ăn phở là biết không? Đây có ai ăn phở không? Không ai ăn hết hả? Sao quý vị giỏi vậy? Quý vị ăn chay hết rồi hả? Very good. Rồi. Rồi. Thì cái tủy đó, bao nhiêu máu thì mới đúc kết thành cái tủy. Bone marrow. Lúc cái này cái tủy nó rất là tủy, gọi là tinh túy hay tinh tủy cũng vậy đó. Đó là cái huyết đó. Thì cái huyết ở đâu ra? Cái tinh ra phải do ăn, cho nên con người phải có ăn. Ăn tức là lấy cái energy của đất cho vào người mình, ăn vào để biến thành máu, cho chất bổ của nó cho vào máu. Máu nuôi cơ thể mình, nuôi những cái gì? Nuôi những cái cell, nuôi cái tế bào của mình. Cho nên không ăn thì không có tinh, chứ không sản xuất ra máu. Rồi kế tiếp là cái khí. Thì nãy nói đó, ăn mà không cho thở thì chết. Đó. Thì khí ở đâu? Không khí xung quanh trái đất này. Thì khí ở đây đó là hơi thở. Nhưng mà cái khí đi sâu vào trong đạo đó, của đạo. Khí đó là gọi là chi đó. Là cái khí đó nó không phải là cái không khí không đâu. Nó gọi là vital energy, tức là sinh khí. Và cái chữ chi á, mình gọi là khí, tàu là chi, Nhật gọi là ki. Rồi bên Ấn Độ giáo yoga nó gọi là prana. Đó, thì cái khí này rất là quan trọng. Trên Đức Phật có nói, hỏi trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, mạng sống con người khoảng bao lâu? Có người nói một tuần, người nói 3 ngày vân vân. Và nay không, có người nói mạng sống con người trong hơi thở, bịt mũi không thở là chết ngay lập tức. Quý vị có thể nhịn ăn một tuần, một ngày, 10 ngày chưa chết. Nhưng quý vị nhịn thở một ngày không? 2 tiếng không? 1 tiếng thôi. Không nổi. Cô này giỏi, bịt mũi bịt miệng thử cho 2 phút thôi. Chết liền. Không có khí chết liền. Nên khí rất là quan trọng. Nên mỗi ngày quý vị phải chịu khó ra ngoài hít thở chút xíu. Thì cái khí đó nó vô hình, những cái là càng ngày đó mình đi càng tới cái vi tế. Ở đây cái này là thô thôi nha, cái quý vị nhớ nha. Cái này thầy nói là thân thô thôi nha, chưa có nói tới thân tế thôi. Khí quý vị hít vào không thấy nhưng mà nó vẫn còn là thô. Đó. Thì khí này đó, tinh quý vị ăn vào nó chạy thì nó ra máu, máu nó chạy trong những cái mạch máu, quý vị đi lấy máu nó châm vào cái máu chạy ra liền. Cái khí này nó chạy ở đâu trong người mình? Hít vào á thì nó chạy vào phổi phải không? Thì cái đường mà của Western, của y học Tây y đó, thì nó chỉ biết khí, không khí chạy vào phổi thôi. Hết. Nhưng Đông y đó biết khí không có chạy vậy. Khí chạy khắp thân, nó chạy trong những cái đường kinh. Đường kinh đó là những đường kinh mà quý vị đi châm cứu đó. thì người ta châm những cái kim nó vào những cái kinh mạch đó, đó là những cái khí nó chạy như vậy đó. Cái khí nó chạy vi tế như vậy, cái phổi mà nó vào, khí nó vào phổi đó là cái khí thô, còn khí tế đó, nó chạy khắp 12 kinh, các vị biết không, 12 đường kinh của mình đó. Kinh phổi, kinh tim, kinh tâm bào, vân vân, nó chạy cái đó. Quý vị có ai đi châm cứu không? Không ai châm cứu thôi, coi cũng được, trên YouTube coi cũng được, acupuncture thấy cắm đầy, cắm tùm lum, nó cắm vô đâu, nó cắm vào những cái đường kinh đó, là đường kinh đó là đường kinh của khí nó chạy. Và khi quý vị tập khí công để làm gì? Tập khí công để cho khí nó lưu thông trong những đường kinh mạch đó. Còn bây giờ quý vị mỗi lần quý vị bị stroke là cái mạch máu quý vị nó nghẹt đâu, quý vị chết, huyết nó không lưu thông được thì quý vị chết, bị stroke, nguồn khí nó không lưu thông được, khí không lưu thông được trong những đường kinh mạch đó thì mình cũng sẽ chết. Thì từ từ không chết liền, cái mà càng vi tế thì mình không chết liền, cái thô chết liền. Khi máu mà nó đóng một cục rồi, nó không chạy nữa, nó là sót bể chết. Mà khí đó, nó nghẹt đó, không chết liền. Khí nó chạy tới không, nó không chạy tới đâu đó, thì từ từ những cái cell, những cái tế bào xung quanh nó không có vital energy, không có sinh khí để sống. Không sinh khí để sống thì giống như nhốt quý vị trong nhà này, bịt hết cửa lại thì quý vị đâu chết liền. Tại vì quý vị còn không khí, mà quý vị hít hết cái đống khí đó, từ từ nó biến thành carbon á, thành oxy, đang là CO2 thán khí hết. Từ từ, ủa ta thấy trong nhà đang chân ta lăn đùng cũng chết rồi, đâu còn oxy nữa đâu. Nhưng mà quý vị đâu có chết liền, phải bị xài hết cái đống đó mà không có cái new air vào thì mới chết. Rồi, đó là quý vị thấy tinh khí. Rồi giờ tới thần. Thần là cái gì? Thần ở đây tức là tinh thần, linh hồn. Tiếng Anh là spirit. Thần là linh hồn, tinh thần. Thì cái phần này đó là mình, cái người mà không có thần á, quý vị có thấy gặp những người không có thần không? Rất là dễ. Hai đêm không ngủ. Hai đêm không ngủ. Quý vị sáng dậy quý vị nhìn mặt biết liền à. Phải không? Nó hiện ra ở đâu? Mắt đó. Con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Tâm hồn là tinh thần đó. Thấy liền mắt lờ đờ, nghĩa là như say rượu đó. Chính vì vậy cho nên muốn bổ cái thần á là mình phải ngủ, ngủ, nằm ngủ được cho đủ, ít nhất phải như Phật 2 tiếng thôi. Bà đêm ngủ 2 tiếng thôi, nếu mà quý vị ngon lành ngủ 2 tiếng thôi. Còn nếu mà quý vị không được như vậy á thì ngủ 4 tiếng như bà Thatcher, Margaret Thatcher của bên Thủ tướng Anh hồi xưa, đêm bà ngủ 4 tiếng thôi. Còn người nào ngủ 2 tiếng thì bằng Phật rồi. Nhưng mà người nào ngủ càng ít mà giống như Phật mà không phải là Phật nha thì dễ chết lắm á. Cái việc ngủ ít như thiếu ngủ như vậy đó thì sẽ cái thần nó sẽ hao thần. Nó hao thần như vậy đó, đầu óc nó sẽ lờ đờ, những cái tế bào não sẽ chết dần. Trong con người của mình đó, tất cả tế bào khác nó renew, nó tái tạo. Nhưng mà tế bào não cái nào chết là chết luôn, không có tái tạo nữa. Thì từ từ quý vị sẽ dễ bị cái bệnh gì biết không? Alzheimer hay là dementia, nó làm gì không biết nữa. Tên gì vậy con? Hình như hôm qua có gặp rồi hả? Con mà không còn nhớ tên nữa, không biết vợ chồng con cái mình là ai nữa, không biết nữa, cho nên nguy hiểm lắm. Nên mình tu thiền để chi? Để cho làm cho cái tinh thần ổn định đó. Cho những cái vị thiền sư về già họ không có lú lẫn, còn mình không có tu gì hết, mỗi ngày nghĩ nhiều thứ quá đó, nó về già lú lẫn hết. Tại mình sợ không nghĩ nó ngu. Thường đa số mình nói trời không nghĩ gì hết, không nghĩ nó ngu, không biết gì hết. Không, giữ cái tâm vắng lặng đó, thì cái tâm cái lạ là vậy, giữ cái tâm càng vắng lặng thì nó càng sáng suốt. Nên cái mặt nước đó, mình làm cho nó cứ lăn tăn, gió thổi ngoài thì không có soi gương được, không có nhìn thấy mặt mình. Làm cho cái tâm nó vắng lặng như mặt nước mùa thu đó thì nó lại càng sáng. Còn người đời nó không cho tôi suy nghĩ gì hết, tôi ngu à, không biết gì hết. Tôi suy nghĩ thật là nhiều, càng suy nghĩ càng nhiều, đến về già càng lú lẫn. Vừa nói câu trước hồi nãy tôi nói gì quên rồi. Nhớ. Các thiền sư về già đó, kinh điển gì vẫn nhớ rong róc hết. Rồi tinh khí thần bây giờ nói về dưỡng sinh. Giờ làm sao cho bồi bổ cái tinh? Tinh muốn bồi bổ nó là phải, nó là do ăn uống mà ra. Sinh là do ăn uống, khí là phải do thể dục, thần á là bồi bổ nó phải thiền. Phải nói thì mục đích của người đạo lão là phải làm sao cho ba cái của báu của mình, tâm bảo, tinh khí thần lúc nào cũng phải phù. Thấy nó thấp thấp xuống một chút xíu là giống như lái xe xa, thấy cái kim đồng hồ xăng nó bắt đầu nó xuống phần nửa rồi coi chừng á, bắt đầu xuống còn một phần tư đó là phải lo đổ xăng rồi. Ráng chạy chạy nữa mà vô highway không có nữa là thôi, tí nữa xuống đẩy xe. Cho nên người nào cẩn thận mới nửa bình xăng là phải lo đổ lại lên. Người đó là người cẩn thận. Còn ở đây ai lái chí mí bắt đầu nên chị EMT rồi, lúc đó mới dư sức mà từ đây đến về nhà còn chút xíu nó được rồi. Thì vấn đề mà muốn cho tinh nên được đầy đủ là phải ăn uống. Ở đây quý vị có biết ăn không, biết uống không? Ai cũng biết ăn uống hết á, ai cũng biết thở hết á, ai cũng biết ngủ hết á. Nhưng cái chữ nhưng là sao? Làm sao cho nó đúng thì đó mới quan trọng, chứ ai chẳng biết ăn, ai chẳng biết ngủ. Giống như mấy người đi tu thiền á, vô mấy thiền sư dạy thở, trời cái này dễ ợt, ai chẳng biết thở. Thở ra thở vô, cái này con làm hoài, ngày nào từ hồi mới đẻ ra tới chết, trừ sau khi chết không biết làm thôi chứ ai cũng biết thở hết. Rồi mình thở mà thở không có đúng, cái chữ quan trọng là đúng mới là quan trọng thôi. Chứ ai cũng biết đi, ai cũng biết lái xe mà lái đâm tùm lum hết. Giờ tinh ở đây là vấn đề ăn uống đó. Cho nên quý vị học học dưỡng sinh là phải biết ăn uống. Ai ở đây có ai biết ăn dưỡng sinh không? Oshawa ăn gạo lứt với mè, hay là ăn gạo lứt với mè chưa hay bằng uống nước lã thôi. Ở đây có ai ăn gạo lứt với mè rồi giơ tay lên? Ăn rồi đó chứ chưa phải ăn hoài. Giá này cao thì trời ơi quý vị cũng giỏi quá rồi. Quý vị ăn gạo lứt với mè có lâu không?
Mấy tuần
thôi nữa. Vài tháng hả? Ai ăn vài tháng giơ tay lên? Cao lắm, vài tháng là giỏi lắm, là vài tháng. Ai ăn hơn năm? Trời giỏi quá. Hơn năm, hai năm. Quý vị ăn cái đó xong rồi có thấy khỏe không? Quý vị tùy ăn gạo lứt với mè không hả? Thì nó là cực dương. Thì ở Oshawa nó là số 7 đó. Thì người nào mà bệnh, đa số bệnh thì có cái bệnh là đa số bệnh là về âm. Người quá âm thì sinh bệnh, nhưng mà nó cũng có bệnh cực dương. Những cái người mà bị bệnh như là há tắc bệnh tim đó, nó là bệnh dương, mà ăn gạo lứt với mè là chết sớm. Còn những bệnh căng xe đó là cực âm, ăn gạo lứt với mè thì cũng được. Cho nên có những bệnh thuộc âm thuộc dương, không có cái gì tuyệt đối quý vị. Quý vị hiểu không? Giống như là có những thuốc nó chỉ cái này, nhưng mà nó chỉ cái này nó phá cái kia, quý vị phải cẩn thận đó. Cho nên là khi mình bị bệnh phải chẩn bệnh cái bệnh mình thuộc âm dương, đồ ăn cũng vậy đó. Chứ thấy gạo lứt với mè là number one chị bá bệnh không được, chị 99 bệnh mà tới mình chết lành lùng. Đúng chứ. Nói về tinh là ăn uống thì nói chung là ăn uống thì phải biết cách ăn uống cho dưỡng sinh, tức là phải đầy đủ chất bổ. Thì ở đây thầy không có giảng, thầy refer giới thiệu quý vị đi tìm cái băng ăn chay, thầy có giảng. Thì chúng ta ăn ở đây đó là ăn uống mà đa số chúng ta đạo Phật thì ăn chay. Thì quý vị nên tìm cái băng ăn chay thầy đã giảng, là có để trên website, quý vị có thể download. Đa số những người tu mà ăn chay đó thì ăn chay rất là sai lầm, ăn chay rất là âm. Tại đồ ăn chay của chúng ta rất là âm, tại rau cải rất là âm, chỉ có một số ít thôi, tất cả rau là đa số đều âm hết. Chỉ có những củ cải, những thứ gốc đó, như cà rốt, những củ này củ kia đó, củ dền, những củ đó thì nó mới là dương thôi. Cho nên ăn chay, những người ăn chay mà không có biết đó, đa số bị bệnh hết. Tại âm là yếu, cái gì âm. Nên cái vấn đề ăn uống rất là dễ của đạo lão là làm sao cho con người quân bình âm dương. Đa số là con người Mỹ họ ăn thịt nhiều, mà thịt nó là dương, mà cái thịt mà cực dương á, biết là thịt gì không? Dê và cừu. Là mấy cái thịt đó nó rất là cực dương. Còn bò thì cũng dương, heo thì hơi âm một chút. Đó. Cho nên người Mỹ, người Âu Châu người ta rất là khỏe, người ta nóng bừng hực mà lại ăn đồ dương vào nữa. Trừ khi nào mùa đông thì nên ăn đồ dương. Cái này thầy có giảng trong ăn chay. Đó. Cho nên mình lúc nào cũng phải quân bình, mà muốn biết quân bình vậy phải hiểu và biết những quân bình đó, biết sao quân bình. Ai cho gì ăn đại cái đó, ví dụ McDonald's làm hamburger là xong chuyện, ngon cái bụng là xong rồi, hơi đâu để ý thì chết sớm thôi. Thì trong khóa này có thể ngày mai thì sẽ dạy quý vị cái cách để mà lựa đồ ăn. Bây giờ về khí là khí lực sinh khí thì cái này dễ rồi, thì phải tập thể dục, yoga, tai chi, khí công. Là ở đây kỳ này thấy huấn luyện viên có bộ ít đi nhỉ, nhưng mà không sao, có huấn luyện viên từ Florida sang phụ tá. Thì thể dục, yoga, tài chi, khí công, mấy cái này đó nó đều tốt để cho mình vận khí. Thì mỗi cái nó có một cái hay của nó, cái hay riêng của nó. Người Mỹ họ không có biết tài chi, yoga, khí công thì họ thể dục workout thôi, đi vào gym chạy chạy rầm 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 vậy đó, chạy rồi tập tạ làm dễ sợ lắm, người đô lắm mà lăn đùng nó chết à, hạ tắc bị burnout, làm việc quá chừng rồi nó sắp đứt dây thiều rồi, vô chạy thêm nó đứt luôn, tưởng chạy cho nó khỏe đứt liền, lăn đùng nó đang chạy các nưa té đùng xuống chết ngon lành. Quý vị có nghe không? Nhớ là Mỹ bị như vậy nhiều lắm. Cũng một lần nữa mà tại không biết âm dương, không biết mình biết ta thì chết sớm thôi. Người mà thụ động nhiều, khi hết không lưu thông thì phải tập cái gì đó cho nó lưu thông đó. Nhưng mà cũng cẩn thận lưu thông cái kiểu âm dương nữa. Thì đa số mà mình cái gì mà động nhiều là dương, mà tĩnh nhiều là âm. Thì tập thể dục của người Tàu rất là hay, tài chi, khí công. Tài chi đó là thái cực đó, là nó luôn luôn nó quân bình âm dương, tức là trong một cái đi đứng một cái thế là luôn luôn phải có quân bình âm dương. Cho nên cách tốt nhất là tập tài chi, nhất là những người Mỹ họ dương lắm, họ động dữ, cho nên họ nên tập tài chi. Còn khí công á, là những người yếu thì nên tập khí công, mà người mạnh á, thì nên tập tài chi. Tài chi nó quân bình lại khí của mình, tại có nhiều chỗ khí nó động nhiều quá, động ở tim, động ở gan, đứng là thì mình tập tai chi. Tai chi nó fluid, nó âm, cái hình âm dương nó như số 8 ấy, trong chạy đó để cho khí nó trôi lưu thông. Còn khí công, công tức là làm khí, là build up cái khí lên. Khí công là tập làm sao để build up, để làm cho cái khí mình nó đang thấp, nhắm cái đổ xăng rồi đó, cho nó lên. Lên quá rồi quý vị phải làm gì? Phải stop là phải sai để cho nó chạy, chúng nó trào ra. Còn yoga là cái khác, yoga nó làm cho khí chạy, nhưng mà nó đi vào cái thân vi tế. Tài chi, khí công á, là build up cái khí lên. Tài chi là cho khí nó chạy trong cái đường kinh. Còn yoga nó làm gì? Nó kích thích, nó đem khí vào những cái luân xa của mình. Đó. Mỗi cái nó có cái sự khác biệt nào. Yoga nó làm cho người nó dẻo dai, và nó nuôi dưỡng, kích thích những cái luân xa của mình và những cái tuyến, những glands. Cho nên khóa tù ở đây, quý vị ở đây có được ăn chay hạng sang ấy nhờ. Bánh patiso, bánh bao, bánh xẻo, bánh tét, bánh trưng, bánh đủ thứ bánh hết. Xôi đó, chè, khí. Thì tí nữa thì quý vị sẽ được chiều nay 4 giờ quý vị sẽ được tập. Thầy sẽ nhờ mấy huấn luyện viên từ phương xa tới hướng dẫn dùng. Với điều kiện huấn luyện viên còn sức, mà lái xe xa quá hết sức quá. Mấy cái đó là quý vị thấy. Nhưng mà về cái thần thì sao? Thần là thiền, nghỉ ngơi, giải trí. Làm việc và sợ về mệt quá thì người Mỹ đâu biết ba cái thiền này thì đã làm gì. nó nhảy lên cái ghế sofa đó quý vị, nằm xuống. Xong rồi làm gì? Bật lên, nằm relax. À, thì cái đó là giải trí, nhưng mà giải trí đó là nó relax cái nerve thôi, những cái thần kinh thôi, nhưng mà cùng lúc nó làm cho cái ý mình nó tê liệt, không suy nghĩ. Cho nên giải trí nhưng mà ngu. Thì quý vị biết không, cái suy nghĩ nó làm vậy đó, nó làm như vậy đó là một cái lối để thôi miên cái the mass, đại đa số chúng sinh này, trong giống như zombie đó, người nào cũng zombie, tối về xong cái nằm trên cái ngồi ngoan ngoãn ngồi bật tivi lên coi. Ok, xong nó làm gì? Nó quảng cáo, nó nói này nói kia, nó nói tùm lum hết. Thì tất cả cái đó nó đi vào trong tâm thức của mình và nó đang đầu độc mình. Mình cứ xem đài Fox hoài đó là bầu cho Romney. Mà xem ABC hay là CNN đó là sẽ bầu cho Obama. Tự động thôi quý vị, không cần suy nghĩ, mình đâu cần suy nghĩ mệt. Nó có nói gì mình cứ cho nó vô vậy thôi. Nó là đang đầu độc mình đó. Và thấy quảng cáo mua thuốc này, mua thuốc kia, Coca cái gì đó, Verizon, T-Mobile gì, xong nó tự nhiên nó ra cái là mua cái đó liền. Đơn giản, thụ động quý vị. Nhưng mà ít nhất nó làm cho thần kinh mình được relax lại, nhưng mà cùng lúc đó nó nhồi vào những cái thứ khác, nhồi sọ này. Còn những người khác nữa thì giải trí bằng cách nhẹ nhàng hơn, nghỉ ngơi, nghe nhạc, uống trà, đi dạo bộ này nọ. Còn cao cấp hơn đó, ngồi xuống ngồi thiền. Vừa giải trí vừa thông minh vừa đắc đạo. Thầy bày hết menu, quý vị muốn lựa món nào lựa, thầy tùy hỷ, thầy không có ai muốn thích món nào thì có việc lấy order món đó. Thiền á thì làm cho relax xuống, tâm vắng lặng. Tâm càng vắng lặng thì trí huệ nó càng sáng, càng phát triển. Sau đó đi nghe pháp thì dễ hiểu. Còn mà giải trí mà cứ nằm cái giáp như là tập như là sống, vô nghe thầy cũng nghe vậy thôi. Nghe thì nó vô nhưng mà không có suy nghĩ. Tại vì cái coi TV hoài thì nó là thụ động, passive. Nó làm cho đầu óc con người không chịu suy nghĩ. Và đó là những cái mà nó làm cho con người trở nên hiền lành, ngoan ngoãn. Và nó điều khiển, nó manipulate mình, điều khiển mình. Nói vậy quý vị vài đừng có tiếp tục coi TV nha, không sao không, mà có ít thôi. À quên, phải nói ngay trên này thầy quên mất. Tinh thì quý vị ăn uống thì nó cho ra huyết, cho ra máu. Khí thì tập thể dục, yoga, tài chi, khí công. Còn cái nữa thầy quên ghi tại hết chỗ ghi rồi. Lễ Phật. Lễ Phật là một hình thái thể dục. Quý vị nào đi sang Ấn Độ tới Bồ Đề Đạo Tràng mới thấy vị Tây Tạng không? Lạy chỗ đó khỏi cần tập khí công. Lạy nó ra mồ hôi rồi muscle tay này nọ hết. Thì đó là quý vị được lời vừa lạy Phật mà vừa tập thể dục nữa. Thì khi tập thể dục làm những cái đó thì nó làm cho tim nó đập nhanh lên để nó đem oxygen. Còn về thần á, là ngoài những cái nghỉ ngơi giải trí đó thì những cái đó là thầy không có recommend quý vị. Quý vị nói cho quý vị biết thôi, chứ còn thầy recommend quý vị khuyến khích quý vị ngồi thiền. Hoặc là nếu mà không được nữa đó, thì quý vị để những cái nhạc relaxation, nhạc nghỉ ngơi đó, nhạc mà low speed, low pace đó, nhạc đó, nước nó trắng đắt đó, nó làm cho cái tần số tâm thức của mình đó nó slow, nó chậm lại. Đó, quý vị nào mà lười biếng á thì cứ ngồi rồi nghe cái đó thôi. Còn nếu mà lười mà muốn khá thì nghe những cái băng mà ví dụ cái thiền, những cái thiền hạnh phúc thầy mới hướng dẫn á, thầy không có để trên website nhưng mà ai muốn thì thầy sẽ gửi sau. Thì hướng dẫn thiền, thì hướng dẫn nó giống như quý vị đã tham dự khóa tu của thầy đó, thầy hướng dẫn quý vị thiền. Thì thiền như vậy để chi? Để cho cái tâm nó được an vui, lạc quan, positive. Quý vị học ý tình thân á, cái chính cái keyword á là cái chữ positive, hai dấu cộng. Positive. Không ý tình thân, không nhớ là gì hết, thì nhớ ý tình thân, nhớ thêm hai dấu cộng sau. Positive. Bất cứ làm gì phải positive. positive là lạc quan, à, còn negative là bi quan, tiêu cực, còn kia là lạc quan là tích cực. À, thì cái chữ positive nó rất là hay, nó có gần như trong tất cả các tiếng mà thầy biết, là tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha đều có chữ positive hết. Còn tiếng Việt đó là dương tính. Mà nghe nó thấy lạ quá, thôi thầy mới dùng chữ thôi là lạc quan đây. Lạc quan, bi quan hay là tích cực, tiêu cực. Tới đây quý vị ok không? Không có gì khó khăn phải không? Quá dễ phải không? Cô Thanh Hiền thấy dễ không? Dễ quá ha. Tưởng thầy dễ gì, dễ cái này quá dễ. Thôi, giờ nếu mà dễ thì cho chúng ta đi tiếp. Hồi nãy là nói sơ sơ, bây giờ nói sâu hơn. Giờ nói sâu hơn, tinh. Tinh á, là ăn chay. Ở đây thầy khuyến khích quý vị ăn chay. Ở đây ai ăn chay trường cho thầy lên. Còn à, cũng khá. À, ăn chay. Mà ăn chay ở đây á, là phải ăn chay dưỡng sinh, chứ không phải ăn chay mì gói với nước tương hay là cơm xì dầu với chao nhỉ? Ăn mấy cái đó chết sớm rồi. Ăn chay dưỡng sinh, dưỡng sinh là sao? Là phải hiểu âm dương, biết phải lựa âm dương. Âm dương như này, đó, âm dương đây. Thì khi ăn chay á, đối với thầy đó là nó có phải có ba cái yếu tố. Ăn chay đó là âm dương theo đông y, nutrition là chất bổ, với lại balance. Cái này thầy thêm vô mới đây thôi, cái khóa ăn chay khác thì chưa có giảng cái này. Cái này là đông y, cái này tây y. Ăn chay phải biết âm dương là một, mà phải đầy đủ vitamin, mineral, tức là sinh tố và khoáng chất. Nhiều người ăn chay mà không có hiểu những cái này, cho nên ăn chay một thời gian thì sẽ sinh ra đủ thứ bệnh. Giờ mình ăn chay theo kiểu Tây, Âu Mỹ là khi mình lựa thức ăn nó phải có vitamin và mineral trong đó. Còn những người mà khi mình ăn chay thì ăn mì gói, hoặc là ăn chao, hoặc là ăn cơm xì dầu, ăn cơm với bơ. Chắc không ai ăn ha. Thầy hồi xưa thì ăn cơm với bơ. Ăn cơm với bơ mà ngán quá, cho đường vô. Tại hồi xưa hãy còn ngốc, nó không biết gì đâu. Thấy nó ngon, cũng ngon, nó béo lắm quý vị. Ăn thử, nhưng mà bên này không nên, tại vì quý vị mập là ăn cái đó cũng nguy hiểm lắm. Thầy gầy làm được. Trong con người của mình á, cấu kết con người của mình nó cần đủ loại vitamin trong này. A, B, C, D, E, rồi K, tất cả những thứ đó. Cho nên nếu mình thiếu hết đó thì nó sẽ làm cho mình sinh ra đủ thứ bệnh. Có nhiều cái bệnh mà uống thuốc ngoài không hết, chỉ cần uống đủ dose vitamin thôi là hết. Hôm nay chỉ nói đơn giản thôi, là ăn chay phải, cái tốt nhất là quý vị ăn trái cây nhiều vào chút. Trong trái cây nó đầy đủ những chất vitamin trong đó, mineral trong đó. Và ăn rau cải sống, sống như xà lát hay là spinach. Spinach tiếng Việt là gì? Hoa kẹt, spinach crescent hay là watercress, whatever. Đó. Thì quý vị ăn cái đó nó tươi. Tại vì ăn đồ tươi đó, theo yoga với lại nhất là yoga đó, những cái đồ tươi đó nó còn sinh khí. Nếu mà người nào có cái con mắt thứ ba, tức là clairvoyant á, nhìn vào những đồ tươi đó thì sẽ thấy nó có cái lớp hào quang bên ngoài. Còn quý vị cũng ăn cái món đó mà nó làm đồ hộp á, cầm nhắc ra nó không có hào quang gì hết, nó là cái bã thôi. Thế ăn đồ hộp á là quý vị ăn cái bã thôi, không còn sinh khí nữa, không còn sinh khí. Maybe còn vitamin một chút xíu, nhưng mà sinh khí hết rồi, cái energy nó hết rồi. Cho nên những người ăn đồ hộp nhiều á là không còn energy, người nó bệnh đủ thứ bệnh. Ăn đồ hộp nó convenient, nó tiện, nhưng mà chính vì vậy cho nên là sinh ra đủ thứ bệnh. Đồ hộp nhìn nó, tại nó conserve, nó giữ lâu quá, nó cho những conservative vào á, tất cả những đồ mà nấu nướng mà trên 100 độ là nó chết hết rồi. Bù lại người tàu á là phải nấu nướng, cái gì cũng phải nấu nướng, chiên xào tùm lum tà la hết. Và họ ăn theo âm dương. Đồ mà âm quá thì phải để lên xào để cho có lửa, để cho nó dương một chút. Đó, lý do là vậy. Tại vì rau cải nó âm, cho nên họ phải luộc, phải hấp cái gì cho chất lửa nó vào để cho nó bớt cái âm đi, quý vị không? Chịu nha, quý vị ăn cà tím á là rất là âm, nhưng mà quý vị nướng á thì quý vị làm bớt cái chất âm của nó. Còn cà tím ăn sống á thì là rất là 100% âm, thí dụ vậy, quý vị hiểu không? Mình hiểu những cái đó là âm dương, cũng tức là mình có thể modify được, uyển chuyển nó được. Còn đồ mà mấy cái đồ sinh tố vitamin mineral này đó thì nên ăn đồ tươi. Còn cái gì ăn mở hộp ra ly chi này, nhãn là hộp không còn gì cả, ăn bã thôi, còn ngọt ngon quá nhưng mà nó vô trong nó không còn gì hết. Chứ ăn chay, cái người mà làm đồ ăn cho quý thầy đó là phải tìm hiểu về hai cái này. Còn làm ăn với quý thầy đó, thầy thích ăn gì con làm đó, thầy thích ăn xôi hả? Ngày nào cũng xôi hết. Thầy thích ăn gì? Bánh bao hả? 7 ngày bánh bao. Thứ hai bánh bao chiều, thứ ba bánh bao mặn, bánh thứ tư là bánh bao muối, bánh bao gì đó không biết, đủ thứ bao hết. Rồi hai cái này xong rồi, bây giờ mình phải tới cái này trước giờ thầy chưa có cho vô, mà mới đây thầy quán này thầy thêm nó vào. Thì cái này rất là quan trọng. Quý vị có biết cái này không? pH trong con người của mình đó, cái gì cũng phải cân bằng hết á. Mình cái này là con người mình nó gồm có vitamin mineral thì mình cho nó vào. Con người của mình âm dương quân bình, phải quân bình ăn uống âm dương. Trong con người của mình nó còn cái nữa, ngoài máu khí ra nó có cái chất, tất cả chất lỏng trong con người của mình đó nó là chất lỏng, mà chất lỏng thì luôn luôn người ta đo đó, thì trong đó nó luôn luôn có hai cái kênh này, cái sự này alkaline là acidic. Dịch tiếng Việt là gì? Cái này là dịch tiếng Việt là acid, còn cái alkaline kèm hả? Không phải kèm, kiềm thì phải quân bằng hai cái này. Tại vì máu của mình á là nó cái độ pH của nó là 7.2 hình như, phải không cô? 7.4 hả? Cái chính máu của nó cái độ của nó là 7.4, thì cái gì đó mà hơn 7.4 á, tức là 7.4 mà 8 á là alkaline, dưới 7 á xuống dưới là acid. Thì đa số trong con người đó mà cái chất máu của mình nó acid á, thì quý vị nó làm gì? Quý vị acid làm gì? Nó gặm nhấm acid, nó quý vị cầm đồ nhúng cái acid thì nhấc lên thì nó ăn bớt đi, ngón tay dí vào acid nhấc ra thì sao? Ngón tay nhấc ra thì còn xương thôi, có phải không? Acid là nó ăn. Thì trong con người của mình, người nào đã rất là dễ, cái vị đi ra pharmacy mua cái giấy hả, quý vị sáng đi tiểu xong nhúng và nhấc ra coi nó có màu, nó trong biết cái acid hay là alkaline. Đa số chúng ta là acid, tại vì chúng ta hảo ngọt, ăn đồ ngọt, đồ ngọt rất là acid. Đồ ngọt quý vị để một hồi là từ từ nó ăn vào nó sẽ biến thành đồ chua. Quý vị uống coca, uống tất cả cái nước, chất nước ngọt đó là acid hết. Đồ ăn ở bên Mỹ này đó, khiến ăn vào khiến cho người ta acid. Acid thì nó, chất acid đó, nó là máu, mà máu nó chảy khắp người thì nó sẽ làm cho những cái khớp xương này bị ăn mòn đi. Rồi khi mà quý vị bị viêm cái gì đó là do acid. Những vị mà bị cái bệnh gout đó, nó gọi là thống phong, phải không? Thống phong đó cũng là acid kinh khủng. Và căng xe là nó phát triển ở trong cái môi trường acid. Người nào mà rất nhiều acid thì dễ bị căng xe. Cho nên phải biết cách ăn uống làm sao cho cái máu của mình nó trở lại quân bình 7, trên dưới 7 chút xíu. Ít khi nào mình lên nổi đến 8 lắm. Mình ráng ăn là để ý, dễ sợ uống nước alkaline này nọ, nó cũng chỉ lên hơn 7 một chút xíu, 7.6, 7.7. Trên cái mà lên alkaline rất là khó giữ, mà đa số là ăn đồ ăn của mình rất là uống nước ngọt. Uống nước ngọt, ăn bánh ngọt, tất cả cái gì ngọt là dẫn tới acid. Cho nên tất cả cái gì mình ăn mà nó ngon cái miệng á đều hại cái thân cả, quý vị. Còn thứ gì mà ăn mà nó không có ngon miệng chút nào lại là thuốc. cho nên ta gọi là thuốc đắng giã tật, kẹt vậy cuộc đời nó khổ vậy. Rồi thầy ngưng ở đây, cô Diệu Hải muốn hỏi gì? À không hẳn như vậy. Cô này có hỏi alkaline acid, acidic có phải là âm dương không, thì nó không hẳn, cái đó là sự giả định thôi.
Acid thì là tùy từng, nhưng mà alkaline thì ăn cái gì thì có chung
không? Alkaline hả? Alkaline muối. Ngược lại. Dạ. Dạ, khoan để thầy trợ, từ từ bắt đầu đến đồ ăn là nguy hiểm rồi. Chẳng phút nữa. Chẳng. Hai không quả.
Thầy con cũng chia sẻ về nước á. Tôi biết là cái nước của Pharmacity á là pH lên trên 8 hay là trên 8. Thầy ra chứ vì ở Pharmacity này hay là một phụ sản á, chỉ cần uống nước của Pharmacity á. Thầy có nói ăn đồ ngọt này kia là vân vân á, thì là uống Coca-Cola nó chất axit nhiều á, thì quý vị chỉ cần uống nước lạc thôi. Mà đa số đó các thành phố đó là cái độ pH của họ đó là cao hơn 7. Cái lý do là tại vì hồi xưa đó thì đường ống đó là những đường ống dẫn nước á, nó làm bằng sắt hoặc là làm bằng gan á. Nếu mà cái pH nó thấp đó, tức là acidic nhiều thì nó ăn mòn đường ống. Anh nói chuyên môn các thành phố bao giờ họ cũng muốn giữ trên 7, tức là 7.5 chẳng hạn, và để giữ cái đường ống nó khỏi bị không hao mòn. Thành do đó quý vị uống nước lạnh là cái thành phố nào thì đa số bên Mỹ là bắt buộc phải theo những luật lệ. Quý vị uống nước lạnh
của
trong máy nước ra là cũng đầy đủ vệ sinh
hết. Dạ, cảm ơn anh. Và tuy lỗi quý vị ra mở hôm vi năng nghe. Sau khóa tu là ở đây sẽ trả tiền điện từng nước là mình đòi hỏi. Cô Kiên Dung. À hay, muốn biết alkaline á, muốn biết vitamin mineral giao điều chỉnh á thì phải đi là thử máu là một. Muốn biết balance kia thì đi ra pharmacy mua cái giấy đó lấy. Muốn âm dương làm sao á, cái này khó, thật cũng không khó. Người nào á mà sợ lạnh á là âm, mà người nào người cũng nóng hừng hực á là dương. Rất đơn giản vậy thôi. Còn người nào mà không nóng không lạnh nó ok thì người đó là quân bình. Còn mà sợ lạnh, thầy nói thẳng với thầy là sợ lạnh là âm, trong người âm nhiều. Rồi thế này là xong rồi phải không? Khí thì quý vị phải tập thể dục, yoga, tai chi, khí công là đây, ở đây thầy có nói để nói không nhìn thấy thì đây rõ ràng cho quý vị đó. Đấy, tập thể dục, tới mấy cái gym tập, còn yoga thì vô mấy cái lớp dạy yoga, tài chi thì tí nữa có tài chi tổng hợp. Còn lại Phật đó thì có đủ kiểu, kiểu Tây Tạng hay kiểu tàu hay kiểu mới gì cũng được. Chiều thầy sẽ dạy quý vị cách kiếm đồ ăn, tức là kiếm đồ ăn. Ở đây thầy nói thêm về cái vấn đề là nãy trở lại cái thần là âm dương. Thì ở đây đặc biệt cái xứ Mỹ này nó là rất hay uống nước đá, uống nước gì cũng cho nước đá, là nước lọc cũng nước đá, vào nhà hàng quý vị thấy là đưa ra cái ly nước đá liền, chưa cần mình chưa order, chưa công ăn, chưa món gì, nó đã ra để mấy ly nước đá trước cho mình nữa. Rồi uống đi máy bay uống nước gì cũng cho nước đá thì cái đó là rất là độc. Còn đây đa số quý vị uống nước đá không? Thì đá nó lạnh, nó là gì quý vị? Âm, cực âm. Mặt trời là cực dương, mặt trăng là âm. À, âm dương lúc nào? Ban ngày thì mặt trời, ban đêm thì mặt trăng, ban ngày thì sáng, tối âm dương. Khi người chết quý vị rồi, người ta thế nào? Gì nóng hay lạnh? Lạnh. Mà mình đang sống thì mình cần nóng, mà mình lại cho nước lạnh vô, tức là mình đang muốn chết. Uống nước lạnh nó chỉ sướng cái miệng thôi quý vị, nó chỉ sướng ngay cái miệng này thôi. nước uống nước đá là rất là độc hại. Thầy nói thêm cái lý do tại sao nó như vậy. Thì nước lạnh, nước đá là cực âm, cho nên mình là đang dương, mình cho âm vào là không có tốt rồi. Đó là một, cái đó là về âm dương. Nhưng mà thầy nói thêm về vấn đề sinh học trong cơ thể. Thì khi mình uống nước đá như vậy đó, nhất là ăn khi mình uống vào đó, khi mình ăn đồ ăn vào đó, thì nó vào bao tử, bao tử nó sẽ tiết ra chất axit. Chất axit đó nó break đồ ăn ra. Và mình uống nước vào đó, thì nó làm cái chất axit nó loãng ra, thì đồ ăn nó lâu tiêu. Là một. Mình uống nước đá vào á, thì nóng đó, thì nó giãn ra, lạnh thì nó co lại. Khi lạnh như vậy đó, uống nước đá vào á, thì tất cả đồ ăn trong này là nó chưa có breakdown, nó chưa có axit, nó chưa có cắt ra từng khúc nhỏ để đẩy xuống ruột. Uống vào một cái bao tử nó thắt lại, nó đẩy cái đống đồ ăn mà chưa có được break đó chạy xuống ruột. Mà cái bộ phận của ruột nó không phải là nghiền đồ ăn nữa, nó chỉ có sắc, nó hút chất bổ thôi. Nhưng mà đồ ăn chưa có break ra, đẩy nó xuống ruột nó đâu làm gì được. Thì thường thường là nó lại nghẹt trong ruột, làm nghẹt ruột. Hồi nó cũng đi được nhưng sao đó. Hồi nó ống nó cũng đi được, nó nghẹt thì từ từ cái ruột nó, những cái thành ruột nó sẽ lồi lõm lên, quý vị. Nó bị lồi lõm lên. Và lồi lõm lên nhiều, nó giống như nổi mụn đó. Lồi lõm lên. Nên cái chỗ lồi lõm đó nó có nhiều chỗ nào nó lồi lõm lồi nhiều quá đó thì đồ ăn nó mắc kẹt trong đó. Và từ từ chỗ đó nó không có lưu thông, nó sẽ bị thối. Thành khăn xe. Đó. Nên lâu lâu phải rửa ruột hoặc là làm fasting để tống những cái đó. Nhưng mà không cần những cái đó. Thường thường cái ruột mình nó quý vị nhìn thấy nó từng khúc vậy đó. Khúc vậy để chi? Để nó bóp. Nó bóp để nó đẩy đồ ăn đi. Nhưng mà khi mà uống nước lạnh vào đó, cái kẹt, cái nguy hiểm nước lạnh nó là sao? Là đồ ăn chưa có tiêu, chưa có được breakdown, chưa được cắt ra từng khúc. Tại cái bộ khi mình ăn vào đó, thì đồ ăn nó trong bao tử đó, cái bộ phận của bao tử là phải bóp và tiết ra chất để cho nó tan, đồ ăn nó tan, nó bách ra protein, mỡ là gì, bách ra từng molecule nhỏ, những cái đó nó chạy xuống ruột, ruột nó mới phút. Nhưng mà đồ ăn nó chưa có bể ra, tắm xuống mà mình uống đến nước lạnh vào, đồ ăn tắm xuống một cái thì cái bao tử nó làm gì, chống thì mình cảm thấy gì, đói thì ăn thêm nữa. Ăn thêm một hộp, đầy sau lại nóc viên lại đẩy xuống nữa, lại chống nữa. Trên all you can eat vào đó, cứ ăn như vậy. Phải ăn ngoài, trời sao không thấy no như thế vậy. Mà thằng ruột nó chỉ gọi please stop, đừng có đẩy xuống nữa, trời tôi chịu không nổi nữa rồi. Bao tử đâu biết gì. Ok rồi, anh đang bóp mình lên trên này, cái nóc nguyên nước lạnh, cái đẩy xẹp xuống cái, trời. Nó cứ đẩy xuống cái ruột, ruột nó cứ nở ra. Nở ra thì mình bụng bự là sao? Bụng bự không phải là bao tử bự. Ruột nó nở ra, quý vị. Nó nở ra. Quý vị đi vào và những cái chỗ mà nó rửa ruột đó, quý vị nó để những cái hình quý vị thấy đó, lồi lõm như mụn vậy đó. Ghê lắm quý vị. Không có trơn nữa. Và những cái khúc đó, đồ ăn nó mắc kẹt trong đó, nó không có đi. Thì sau đó là mình bị càng xe, ung thư. Thì giờ quý vị bỏ cái đó, làm cho illusion là gì? Ăn nhiều, trời ơi, ăn đã quá, uống nước lạnh hoặc ăn đã thiệt, bộ căng nằm vẫn không có no. Nguy hiểm như vậy quý vị. Nên kỹ nhất là không có uống nước đá. Rồi thầy nó ăn chay. Tại sao nên ăn chay? Ăn chay nó làm nâng cái vibration, cái sự rung động của cái những cái thân vi tế của mình. Thân vi tế ngày mai thì mới nói, ngày mai như vậy. Con người của mình đó, nó có cái hào quang, cái aura, cái vùng electromagnetic xung quanh đó, mai thì mới nói như đó. Thì khi mình ăn chay á, là những cái đồ nó thanh tịnh, nó không phải là máu mủ, nó không có đem những cái emotion trong đó. Tại khi một con vật bị giết á, quý vị không phải ăn thịt của nó không, quý vị ăn luôn cả cái đồ ngu của nó, cái đồ sợ hãi của nó, tất cả những cái gì khi con vật nó chết đó, nó chất ở trong đó, nó store ở trong cái miếng thịt đó. Trong miếng thịt này ngon quá, không phải Khi đó quý vị ăn luôn cả những cái vibration, những cái feeling, cái emotion trước khi nó bị cắt cổ, trước khi nó bị thọc tiết, quý vị ăn luôn những cái emotion ở trong người luôn. Và mỗi một con vật tiến hóa, cái người tiến hóa cao thì cái vibration nó cao, người tiến hóa thấp thì vibration thấp. Những con vật thấp như heo nó vibration rất là thấp. Chắc ăn thịt heo nhiều ngu ấy quý vị. Đạo Hồi, đạo Thái, nhiều đạo đâu ăn thịt heo đâu. Còn Việt Nam ăn tứ, ăn bú rua cái gì ăn hết. Ăn ngon bụng là no bụng, ngon miệng là được rồi. Không cần biết gì cả. Thì cái người không có ý thức, không có trí thức thì cái gì cũng sực. Còn những người mà cẩn thận, nghiên cứu đầy đủ thì người ta biết cái nào nguy hiểm, cái nào mà tốt. Cho nên ăn chay đó là tránh sát sinh, làm cho cái vibration của mình nó tăng lên. Tất cả những cái này mình có thể đo được. Nhưng chúng ta ngưng ở đây, mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tâm để tự hòa chúng sanh.